thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 95 với đề tài Bức Bông Lúa Mì, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 12 từ câu 1 đến câu 8. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 12 từ câu 1 đến câu 8. Chúng tôi xin đọc sau đây. Lúc đó, nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giêsu đi qua giữa đồng lúa mì, các môn đồ đói bức bông lúa mì mà ăn. Người Pha-ri-si thấy vậy bèn nói cùng Ngài rằng: "Kìa, môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát." Song Ngài đáp rằng: "Chuyện vua Đa-vít đã làm trong khi vua với kẻ đi theo bị đói, các ngươi há chưa đọc đến sao?" Tức là vua vào đền Đức Chúa Trời ăn bánh bày ra là bánh mà vua và kẻ đi theo không có phép ăn, chỉ để riêng cho các thầy tế lễ. Hay là các ngươi không đọc trong sách luật đến ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong đền thờ phạm luật ngày đó mà không phải tội sao? Vả lại, ta phán cùng các ngươi, tại chỗ này có một đấng tôn trọng hơn đền thờ. Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu này: ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội, vì con người là Chúa ngày Sa-bát. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, ý nghĩa ngày Sa-bát là gì? Câu hỏi thứ hai, tại sao bức bông lúa mì ăn trong ngày Sa-bát lại bị cấm? Câu hỏi thứ ba, mục đích Chúa Giêsu kể lại câu chuyện vua Đa-vít ăn bánh trong đền thờ Đức Chúa Trời là gì? Câu hỏi thứ tư, Chúa Cứu Thế Giêsu dạy gì về ngày Sa-bát? Câu hỏi thứ năm, Chúa dạy chúng ta cần phải thay đổi điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, ý nghĩa ngày Sa-bát là gì? Điều răn của Chúa cho dân Israel về việc giữ ngày Sa-bát được ghi lại rất rõ ràng trong suốt Ê-díp-tô ký, chương 20, câu 11. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày, Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Chúng ta thấy được ý chỉ của Đức Chúa Trời. Sau 6 ngày làm việc, ngày thứ 7 ngày nghỉ. Có hai điều cần chú ý ở đây. Thứ nhất, 6 ngày sáng tạo của Chúa có thể không giống khoảng thời gian chúng ta có ngày hôm nay. Dầu vậy, Chúa vẫn gọi là ngày cho chúng ta có khái niệm về thứ tự và thời gian trong sự sáng tạo của Ngài. Thứ hai, Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, không phải vì công việc sáng tạo trong 6 ngày khiến Ngài mệt mỏi mà cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức trong ngày thứ 7. Vì có lời chép, ngươi không biết sao, không nghe sao. Đức Chúa Trời hàng sống là Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi, chẳng mệt. Ê-sai chương 40, câu 28. đối với Đức Chúa Trời, ngày thứ bảy là ngày nghỉ, ngày ngưng hay là thôi khỏi công việc của mình. Còn đối với loài người, một khuôn mẫu đặt ra cho con người tuân giữ, sau 6 ngày làm việc, ngày thứ bảy, con người nghỉ ngơi, lấy lại sức cho tuần lễ kế tiếp. Trong suốt Ê-díp-tô ký chương 31, từ câu 14 đến câu 15, Chúa định rõ luật ngày Sa-bát cho dân sự Ngài. Vậy, hãy giữ ngày Sa-bát vì là ngày thánh cho các ngươi. Người ta sẽ làm công việc trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, tức là ngày nghỉ, biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Vậy, ngày Sa-bát là ngày Chúa định trong thời Cựu Ước nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho thể xác lẫn tâm linh con người. Câu hỏi thứ hai, tại sao bức bông lúa mì ăn trong ngày Sa-bát lại bị cấm? Vào lúc ban đầu, vâng theo luật pháp Chúa, dân Israel đã tuân giữ luật ngày Sa-bát. Tuy nhiên, đến khoảng giữa thời kỳ của Cựu Ước và Tân Ước, lời truyền khẩu được các thầy giáo luật Do Thái thêm vào khá nhiều trong luật pháp mà Chúa đã truyền cho dân sự. Chỉ riêng về luật ngày Sa-bát thôi, họ đã thêm vào hàng chục điều khác nữa nhằm xác định thế nào là công việc. Một tài liệu cho biết các thầy giáo luật Do Thái đã diễn giải ra 39 việc bị cấm trong ngày Sa-bát. Trong số những việc bị cấm đó có việc gặt, đập lúa, nấu nướng. Rồi sau này, những thầy giáo luật Do Thái lại diễn giải thành một bản danh sách dài những việc bị cấm. Bức bông lúa mì tương đương với hành động gặt lúa. Chà bông lúa mì trong tay là đập lúa. Cả tiến trình ấy bị xem như việc chuẩn bị cho một bữa ăn, đồng nghĩa việc nấu nướng. Đường làng của người Do Thái là những đường mòn mà hai bên là ruộng lúa. Luật của người Do Thái cho phép người ta có thể dùng tay bức bông lúa ăn cho đỡ đói, miễn không dùng lưỡi hái để gặt. Vậy nên, khi đi ngang qua cánh đồng lúa mì, đang lúc đói bụng, các môn đồ đã bức bông lúa mì vò trong tay rồi ăn cho đỡ đói. Và họ đã bị nhóm người Pharisee là những kẻ ngày ngày theo dõi tìm xem Chúa Giê-xu và các môn đồ có phạm tội gì không bắt gặp. Đó chính là lý do khiến họ đến bắt bẻ Chúa Giê-xu. Kìa, môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát. Đứng trên quan điểm và luật truyền khẩu của các thầy giáo luật, người Pharisee đã bắt bẻ Chúa Giê-xu vì Ngài là thầy mà không ngăn cản môn đồ mình. Từ đó, họ tiếp tục suy diễn rằng Chúa Giê-xu khuyến khích môn đồ làm điều cấm trong ngày Sa-bát. Câu hỏi thứ ba. Mục đích Chúa Giê-xu kể lại câu chuyện vua David ăn bánh trong đền thờ Đức Chúa Trời là gì? Chúa của Thế Giê-xu phản đối việc các thầy giáo luật đã thêm vào bản danh sách dài luật cấm về ngày Sa-bát. Nó chỉ làm tăng thêm cái ách khó chịu, cái gánh nặng nề cho dân chúng. Ngài kể câu chuyện ngày xưa vua David và những người đi theo ông chạy trốn khỏi vua Sao-lơ đến thành Nốt. Gặp thầy tế lễ là Ahimelech, David hỏi xin bánh vì họ đang đói. Thầy tế lễ nói rằng ông không có bánh nào khác, ngoài bánh mới được cất xuống khỏi bàn thờ. Đây là thứ bánh thánh, chỉ có các thầy tế lễ mới được phép ăn. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp này, thầy tế lễ vẫn đưa bánh cho họ ăn và vua David không bị buộc tội trong trường hợp này. Chúa Giê-xu muốn nói cho nhóm người Pha-ri-si biết rằng người ta sẽ không bị phạm luật lễ nghi khi phải giải quyết nhu cầu trong trường hợp cấp bách vì có người quan trọng hơn lễ nghi. Ngài cũng nói tiếp, trong thời Cựu Ước, các thầy tế lễ phải thực hiện các nghi lễ trong đền thờ. Như vậy, cho dù họ có phải làm việc trong ngày Sa-bát, cũng không bị kể là phạm luật ngày Sa-bát. Ngài nhấn mạnh, các ngươi há chưa đọc đến sao? Hay là các ngươi không đọc trong sách luật? Họ là những chuyên gia luật, chắc hẳn họ phải đọc và biết rõ những điều này. Nếu họ đã đọc, thì họ cũng phải biết thẩm quyền của Kinh Thánh. Chúa Giê-xu chỉ muốn nói với họ rằng, lời Kinh Thánh đã như vậy rồi mà các ngươi không biết sao, và đó cũng chính là mục đích Ngài kể chuyện vua David. Câu hỏi thứ tư. Chúa của Thế Giê-xu dạy gì về ngày Sa-bát? Sau khi đã nêu hai bằng cớ liên quan đến đền thờ và ngày Sa-bát trong thời Cựu Ước, Chúa của Thế Giê-xu đã công bố cho người Pha-ri-si một điều hết sức hệ trọng. Cụm từ "ta phán cùng các ngươi" vẫn thường được Chúa Giê-xu dùng trước một câu tuyên bố quan trọng hay muốn cho người khác cần quan tâm chú ý. Tại chỗ này có một đấng tôn trọng hơn đền thờ. Để hiểu rõ ý nghĩa câu này, trước hết chúng ta cần làm rõ mục đích của đền thờ. Đền thờ là nơi để người ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Những của lễ được dâng lên tại đền thờ để bày tỏ lòng ăn năn, tôn quý, kính mến Đức Chúa Trời. Tại đây, đang đứng trước mặt nhóm người mang danh nghiêm giữ lễ nghi, tuân phục luật ngày Sa-bát, tôn trọng đền thờ là đấng tôn trọng hơn đền thờ. Vì đền thờ do tay con người dựng xây, còn Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Trời. Ngài chính là Đức Chúa Trời trong thân xác con người để cứu chuộc loài người. Mặc dầu dân Do Thái, người Pha-ri-si không công nhận Ngài là đấng Mê-si-a, thì Ngài vẫn là đấng Mê-si-a. Người ta đến đền thờ dân của lễ với lòng tin và cung kính, thì Ngài đáng tôn trọng hơn đền thờ. Khi người ta tuân giữ luật về ngày Sa-bát, thì Ngài là Chúa của ngày Sa-bát. Câu hỏi thứ 5. Chúa dạy chúng ta cần phải thay đổi điều gì? Lỗi lầm của những người Pha-ri-si là học mà không hiểu, giữ lễ nghi, luật pháp cách máy móc mà thiếu tấm lòng yêu thương. Để thấu vào lòng họ, Ngài đã trích dẫn lời tiên tri Ô-sê chương 6 câu 6 kèm với lời trách nhẹ nhàng. Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu này, ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội. Trong câu này Chúa Giê-xu hàm ý, giả sử nếu các ngươi làm đúng luật pháp của Đức Chúa Trời, không thêm, không bớt điều chi là tốt, nhưng nếu các ngươi dùng nghi lễ luật pháp để lên án người này, buộc tội kẻ khác là thiếu lòng nhân từ, mà các ngươi phải biết rằng Đức Chúa Trời ưa thích lòng nhân từ hơn là của tế lễ. Hơn nữa, những kẻ các ngươi lên án lại không có lỗi gì trong những việc ấy. Một lần nữa, sau khi nhẹ nhàng chỉ cho người Pha-ri-si thấy những sai trật quá đáng của họ, Chúa Giê-xu kết luận, vì con người là Chúa ngày Sa-bát. Con người là một trong những danh hiệu của Chúa cứu thế. Chỉ có Ngài mới có trọn quyền trên ngày Sa-bát. Và hành vi, thái độ đúng đắn nhất trong sự giữ ngày Sa-bát chính là lòng nhân từ. Lời nhắc nhở cho chúng ta ngày nay là chúng ta đều có Kinh Thánh, đọc và học Kinh Thánh, nhưng phải chăng chúng ta không hiểu được ý nghĩa Chúa muốn dạy qua lời Kinh Thánh? Chúng ta đang trọng lễ nghi, hình thức nên học về tình yêu thương mà vẫn quên cả tình người. Nhìn thấy luật lệ trong lời Chúa mà không thấy đấng ban lời ấy cho chúng ta. Lời Chúa không phải để chúng ta nghiên cứu và dùng để bắt bẻ nhau, nhưng để chúng ta thực hành nếp sống yêu thương, yêu Chúa, yêu người như lời Chúa phán. Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu này, ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội, vì con người là Chúa ngày Sa-bát. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 12, từ câu 1 đến câu 8, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 96 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa kêu dịu dàng gọi tôi mau đến theo Ngài, dòng thuyết thu vô tha giữa tôi sạch, lòng này thật trắng trong hoài. Chúa ơi tôi lành ấy, nay tôi xin lại đây, xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha làm hơn Ngài. Dẫu tôi yêu thân gầy hình, Ngài cho mạnh sức phi thường, Ngài xóa hết bao nhân vết tôi tình, lòng này sạch sẽ lạ dường. Luôn nơi của